xin kính chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị. Đây là Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM và 890 AM tại Dallas. Và sau đây là tiết mục thời sự buổi trưa với phần trình bày của anh Trọng Vĩa từ miền Nam California, thuộc đoàn ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Vĩa.
Trọng Vĩa từ thành phố Garinco của miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 70 độ là nhiệt độ hiện nay, thưa quý vị, ở tại Garinco. Bầu trời trong xanh và điểm một vết mây trắng ở trên cao. Hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng 85 cho đến 87 độ và thấp về đêm là 64-65 độ. Gió tây tây nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thì thời tiết sẽ tăng lên một vài độ, cao nhất là khoảng 88 cho đến 90 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, nhiệt độ hiện tại của Dallas là 74 độ F và hôm nay nhiệt độ cao nhất là 81 độ, thấp nhất là 64 độ và có 20% cơ hội mưa. Ngày mai nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay, cao nhất vẫn 81 độ và xuống thấp còn 55 độ và có 10% cơ hội mưa. Xin trở lại với thời tiết của Houston.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn chú Trọng Nghĩa và Thục Đoan với bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì hiện nay khác với mưa xối xả vào sáng hôm nay thì bầu trời Houston cũng đã khá trong lành trở lại. Tuy nhiên vẫn mang theo 50% cơ hội mưa trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất là 68 trong ngày. Và nhiệt độ hiện tại là 73 với gió bắc ở vận tốc 5 dặm một giờ. Vào ngày mai, cơ hội mưa giảm xuống còn 10%, nhiệt độ cao nhất là 86, thấp nhất là 54, bắt đầu những ngày lập thu. Và thứ tư, thứ năm và thứ sáu, trời quang mây tạnh, sẽ không có mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 81 đến 85, thấp nhất từ 62 đến 69. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trước khi bước vào phần tin chi tiết thì chúng tôi xin là lượt qua những bản tin chính là trong ngày. Thưa quý vị, những cuộc biểu tình bạo động để chống lại cuốn phim phỉ báng đạo Hồi vẫn tiếp tục xảy ra tại Afghanistan và tại Đăng Dương ngày hôm nay. Trong khi đó, ngày hôm nay thì tin từ Bộ Tư lệnh NATO cho biết 6 quân nhân Hoa Kỳ đã bị tử thương trong những cuộc tấn công của nhóm Taliban. Và tại Libya thì chính phủ Libya đã cho giám đốc an ninh ở thành phố Benghazi là nơi đã xảy ra vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ khiến cho ông đại sứ tử thương cùng với 3 nhân viên khác. Và cuộc tập trận của Hải quân Hoa Kỳ và các hải quân đồng minh khác ở tại vùng vịnh Trung Đông đã bắt đầu. Trong khi đó, những bản tin Á Châu cho biết Nhật đã đóng cửa một số các cơ xưởng chế tạo hàng hóa của Nhật nhưng mà đặt tại bên Trung Quốc để phản đối cho những vụ tranh chấp về lãnh thổ. Và những bản tin liên quan đến chính trị, cuộc bầu cử thì hiện tại thì Tổng thống Barack Obama dẫn đầu trước ông Mitt Romney và ngày hôm nay thì cả hai đều rất là bận rộn trong những cuộc vận động tranh cử ở khắp mọi nơi. Đó là những bản tin lớn trong ngày và bây giờ trở lại với anh Trọng Nghĩa với bản tin chi tiết đầu tiên.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thứ Bảy tuần qua, thì Hoa Kỳ đã ra lệnh di tản các nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng với thân nhân ra khỏi hai nước Tunisia và Sudan. Đồng thời, Washington cũng đã khuyến cáo người dân trong nước không nên đến du lịch ở tại hai quốc gia này. Sau khi một bộ phim chống đạo Hồi được tung lên trên mạng Internet, nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ đã nổ ra tại các quốc gia Ả Rập. Riêng tại Tunisia, Bộ trưởng Nội vụ đe dọa là sẽ trừng phạt nghiêm khắc tất cả những ai có liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước, làm thiệt mạng 4 người và 49 người khác bị thương. Và cũng trong ngày thứ Sáu tại Sudan, hơn 5.000 người biểu tình đã giận dữ tấn công vào các đại sứ quán Mỹ cũng như là nước Anh và đã phóng hỏa tòa đại sứ của nước Đức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi các kiều dân của mình nên tránh tất cả các điểm biểu tình hay là tụ tập chính trị, do lo ngại rằng các vụ xuống đường phản đối, dù là ôn hòa, cũng có thể nhanh chóng biến thành các vụ bạo động. Cuối tuần lễ vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã điện đàm với các đồng nhiệm ở tại Ai Cập, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, Pháp, cũng như là Libya và Somalia để nhờ hỗ trợ. Sau khi một loạt các đại sứ quán Hoa Kỳ và một số nước phương Tây bị tấn công tại các nước Hồi giáo, để đến lượt đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris, thủ đô của nước Pháp, là mục tiêu phản đối của một nhóm người Hồi giáo thuộc giáo phái Salafi đang sinh sống tại Pháp. Chủ nhật tuần qua, an ninh đã được tăng cường chung quanh khuôn viên tòa đại sứ. Các đội hiến binh cơ động cùng với cảnh sát cũng đã được gửi đến để bảo vệ tòa nhà sau vụ biểu tình phản đối Hoa Kỳ diễn ra thứ Bảy tuần qua. Và theo xác nhận của phía cảnh sát Pháp với hãng tin AFP, khoảng 150 người đã bị câu lưu nhưng sau đó đã được thả ra. Duy chỉ có một người vẫn còn bị tạm giữ do đã có hành vi thoá mạ và chống đối người thi hành công vụ. Vài vụ đụng độ nhỏ cũng đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, gây thương tích nhẹ cho 4 viên cảnh sát. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông. Một ủy ban các nhà điều tra nhân quyền độc lập của Liên Hiệp Quốc cho hay, tình hình nhân quyền ở Syria đã xấu hơn nhiều với các vụ phi phạm, tổng quát tăng về tốc độ, số lượng và quy mô. Chủ tịch Ủy ban Paulo, người Brazil, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay tại Geneva rằng các vụ vi phạm nghiêm trọng xảy ra thường xuyên đến nỗi ủy ban của ông không thể điều tra hết. Ông Pinheiro cũng cho biết con số các phần tử chủ chiến Hồi giáo gia tăng tại Syria và sự hiện diện của họ có xu hướng thúc đẩy quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad có lập trường quá khích hơn. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Faisal Hamor, chỉ trích bản báo cáo. Ông Hamor nói rằng các thành viên của cộng đồng quốc tế đang tìm cách làm cho cuộc khủng hoảng Syria tệ hại hơn. Các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của ông Assad bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011, và một cuộc đàn áp của chính phủ sau đó đưa tới những vụ đụng độ hàng ngày giữa lực lượng Syria và quân nổi dậy. Ủy ban điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng giao tranh đã biến thành một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế và có những cơ sở hợp lý để tin rằng lực lượng chính phủ, các nhóm quân dân ủng hộ ông Assad và các chiến binh chống chính phủ đều vi phạm tội ác chiến tranh và nhân quyền. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng vẫn những bản tin liên quan đến tình hình ở Trung Đông, thì ngày hôm nay hãng Reuters đưa đi một bản tin từ Dubai cho biết rằng Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng hải quân đồng minh đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân lớn nhất ở ngay tại vùng vịnh. Đây là một cuộc biểu dương võ lực để có mục đích là đe dọa Iran không nên tiếp tục thử nghiệm vũ khí nguyên tử, cũng như là có những lời đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, là eo biển có 1/5 những số lượng dầu của thế giới di chuyển qua con đường này. Và Iran đã đe dọa bằng cách là sẽ thả mìn ở tại vùng này, là một eo biển rất là hẹp. Và dĩ nhiên, lần này thì Hải quân Hoa Kỳ đã tăng cường 3 chiếc tàu, 3 chiếc chiến hạm chuyên môn dùng để vét mìn, và cũng như là các cuộc thực tập chính trong tuần lễ này là các cuộc thực tập vét mìn tại vùng vịnh. Cũng đã có 1-2 chiếc tàu thương thuyền của các quốc gia như là Nhật Bản và một quốc gia khác ở bên vùng Á Châu là Nam Dương cũng đã chạm phải mìn, và sau đó Hải quân Hoa Kỳ đã phải tới để cứu giúp. Những sự việc này đã xảy ra trước đây. Tuy nhiên lần này thì với lời tuyên bố của Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu vào thứ Sáu vừa qua cho rằng chỉ còn có vài tháng nữa là Iran sẽ có thể hoàn tất một quả bom nguyên tử đầu tiên, và ông Netanyahu đã lên tiếng tạo áp lực với Tổng thống Barack Obama để ủng hộ Do Thái trong việc tấn công đánh phủ đầu vào những cơ sở nguyên tử của Iran, và đó cũng là một trong những áp lực nặng nề đối với Tổng thống Barack Obama, nhất là trong mùa vận động tranh cử này. Nếu ông không ủng hộ Do Thái thì chắc chắn là ông sẽ mất rất nhiều phiếu của những người Hoa Kỳ gốc Do Thái. Và trở lại với cuộc tập trận bắt đầu từ ngày hôm nay, thì các lực lượng hải quân mà hai quốc gia chính là Hoa Kỳ và Anh có tất cả là 3 hàng không mẫu hạm ở trong vùng này sẽ thi hành rất là nhiều những công tác như chúng tôi đã trình bày, là công tác gỡ mìn là chính và những công tác phụ như là quan sát cũng như là tấn công tất cả những địa điểm gì khả nghi ở trong vùng vịnh này. Và dĩ nhiên ngoài hỏa cơn Hoa Kỳ và Anh thì còn có các lực lượng hải quân của đồng minh như là của Pháp và Đức cũng tham gia trong cái cuộc tập trận kỳ này. Quý khách.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng liên quan đến cuộc tập trận nói trên, thì Iran đã đưa ra những phát biểu nói rằng họ sẽ tấn công quân sự nếu mà thật sự bên phía Hoa Kỳ và Do Thái cũng như những quốc gia đồng minh khác tấn công Iran. Thưa quý vị, được biết, thì theo thông tin từ phía của chính phủ Iran cho hay rằng họ đã thừa nhận có gửi đi cố vấn quân sự sang bên phía Syria và Lebanon để mà đi ngược lại với chính quyền của phương Tây. Người đứng đầu của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran ngày hôm nay đã thừa nhận lực lượng này đã gửi đi những chuyên gia quân sự đến Syria cũng như Lebanon vào những ngày vừa qua. Tin tức từ AP cho hay rằng, tuyên bố nói trên của vị tướng Mohammad Ali Jafari của vệ binh cách mạng Iran là một bằng chứng rõ ràng về việc hậu thuẫn của Iran đối với những quốc gia đồng minh như là Syria, cũng như ông Assad và tại Lebanon là lực lượng của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Iran cũng nhấn mạnh những quyết định của họ về việc tăng cường thêm sự hỗ trợ quân sự cho Syria nếu mà Syria bị tấn công, cũng như là mức độ hậu thuẫn của Iran sẽ còn tăng thêm tùy vào hoàn cảnh bị tấn công của Syria. Điều này cho thấy Tehran đang rất thận trọng với việc bị lôi kéo vào cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông nếu mà những lực lượng bên ngoài tấn công vào ông Assad, người đang dính líu vào một cuộc nội chiến với lực lượng nổi dậy trong quốc nước của ông. Iran cũng nói rằng thành viên lực lượng của Quds thuộc quân đoàn vệ binh của Iran đã có mặt tại Syria cũng như là Lebanon trong vai trò cố vấn quân sự trong một thời gian dài sắp tới, nhưng mà không nói cụ thể họ làm những việc gì tại quốc gia này. Trong cuộc họp báo, tư lệnh lực lượng vệ binh của Iran, ông Mohammad Ali Jafari cho hay thành viên đặc biệt đặc nhiệm lực lượng Quds đang có mặt tại Syria không có nghĩa là Iran đang có tiến triển quân sự trong quốc gia này. Và lâu nay, chính phủ Tehran đang bị phương Tây cáo buộc viện trợ quân sự cho chính quyền Damascus nhằm trấn áp lại quân nổi dậy. Và đây là lần đầu tiên chính phủ Iran thừa nhận sự có mặt của họ tại quốc gia Syria. Và cùng ngày, một sự giao tranh ác liệt tiếp tục xảy ra tại ngoại ô của thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, khiến cho ít nhất 15 người bị thiệt mạng. Và trong cuộc hội đàm với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi, Tổng thống Syria tiếp tục khẳng định thế lực bên ngoài cần chấm dứt viện trợ đối với quân đối lập, và điều này chỉ thẳng đến Hoa Kỳ, một quốc gia đã thừa nhận viện trợ cho phe đối lập. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến nước láng giềng của chúng ta, thì cảnh sát ở miền Tây của Mexico đã khám phá ra các thi thể bị cắt xẻo của 17 người đàn ông tại một khu vực bị tàn phá bởi cuộc chiến bạo lực giữa các băng đảng ma túy đối nghịch. Các thi thể được tìm thấy ngày hôm qua gần thị trấn nhỏ có tên là Tizapan El Alto, nằm cách Guadalajara, thủ phủ của tiểu bang Jalisco, khoảng 110 cây số về phía nam. Giới hữu trách địa phương đã nói rằng các nạn nhân đã bị trói bằng dây xích, rồi đã bị vứt xác dọc theo một xa lộ. Jalisco và tiểu bang Michoacán lân cận là nơi hoạt động của một số băng đảng ma túy khét tiếng ở tại Mexico. Các băng nhóm này đã tiến hành cuộc chiến đẫm máu để giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu ma túy béo bở, cũng như là các hoạt động tội phạm ở tại địa phương. Một cuộc tấn công của quân đội nhắm vào các băng đảng ma túy do Tổng thống sắp mãn nhiệm Felipe Calderón tiến hành ngay sau khi nhậm chức vào năm 2006 đã dẫn đến hơn 50.000 cái chết có liên quan đến vấn đề ma túy. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin châu Á thì Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng ý thiết lập một hệ thống radar thứ nhì để phòng thủ phi đạn trên lãnh thổ Nhật Bản. Một quyết định nhắm mục đích chống lại những đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên. Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Patana đưa ra trong chặng dừng chân tại Tokyo hôm qua. Tháp Tùng Bộ trưởng Quốc phòng. Thông báo được đưa ra ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta lên máy bay đi Bắc Kinh, nơi ông phải đối diện với một số thách thức từ giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn nghi kỵ về sách lược mới của Hoa Kỳ, bao gồm một sự chuyển hướng các lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Panetta đã khẳng định rõ rằng hệ thống radar ở Nhật Bản là nhắm vào Bắc Triều Tiên, chứ không phải vào Trung Quốc. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tình chiến sự ở bên Syria, thì ngày hôm nay chính quyền Lebanon đã lên tiếng chỉ trích về việc những phản lực cơ của không quân Syria đã bắn ít nhất là 4 hỏa tiễn ngay vào một thành phố nằm về phía đất của Lebanon tên là Assad, sát với biên giới của Syria, trong một công tác đang truy lùng những thành phần kháng chiến đối đầu với chính phủ tại khu vực này. Và đây không phải là lần đầu tiên mà lực lượng quân sự của Syria đã bắn qua phần đất của Lebanon. Cách đây vài tuần thì đã có những cú trọng pháo, pháo kích rớt sang phía biên giới. Tuy nhiên những cái lần bắn sang bên Lebanon này không gây thiệt hại cho dân mạng, mà chỉ thiệt hại cho một số các khu vực trồng trọt ở tại gần khu vực này mà thôi. Và đây cũng là một thành phố đa số gồm những người theo nhánh Sunni của Hồi giáo, là những người đang chống lại ông Tổng thống Bashar al-Assad. Về mặt chính trị thì cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ở trong vùng này như là Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và cả ngoại trưởng của Syria cũng như là ngoại trưởng của Lebanon cho biết rằng có thể họ có tìm được ra một số các giải pháp để cho tình hình của Syria, nhưng mà ông này không có cho biết thêm chi tiết bởi vì cuộc họp sẽ bắt đầu vào chiều ngày hôm nay. Đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm này đã được đưa ra bởi đề nghị của Tổng thống Ai Cập là ông Morsi vào tháng trước. Và chính Tổng thống Morsi cũng rất là hy vọng rằng cuộc họp này sẽ đưa lại những giải pháp tốt đẹp cho tình hình ở bên Syria. Quý Anh.
Dạ vâng, và cũng trở lại với Iran, thưa quý vị. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu vừa đưa ra một lời cảnh báo, nói rằng Iran sẽ nhanh chóng tiến gần đến việc chế tạo được một loại bom hạt nhân trong vòng 6-7 tháng nữa. Khi phát biểu trên truyền hình Meet the Press của đài NBC Hoa Kỳ, thì ông Netanyahu khẳng định sự áp dụng quân sự đối với tiến trình hạt nhân của Iran trong vòng thời gian rất ngắn. Ông Netanyahu cho rằng chính phủ Iran sẽ có khoảng 90% nguyên liệu cần thiết để mà chế tạo vũ khí hạt nhân vào giữa năm 2013. Và với lý do nói trên, thì Thủ tướng Israel lặp lại một lần nữa lời kêu gọi Hoa Kỳ thành lập những giới hạn mà Iran không thể nào vượt qua, gọi là những giới hạn đỏ, the red line, nếu mà không muốn trở thành mục tiêu của hành động quân sự. Ông Netanyahu đã tuyên bố Hoa Kỳ nên thành lập ra một ranh giới đỏ đối với chính phủ Iran trước khi thời gian quá muộn. Và bên phía của Hoa Kỳ cho đến hiện nay vẫn từ chối đáp ứng lời kêu gọi nói trên của chính quyền Do Thái. Và thay vào đó, ông Netanyahu cũng đã bị Tổng thống Obama yêu cầu phải dành thêm thời gian để cho những biện pháp trừng phạt cũng như giải pháp hòa đàm đi vào áp dụng. Trái với thời gian mà ông Netanyahu đưa ra, giới chức trách chính phủ Hoa Kỳ thì tin rằng chính phủ Iran phải mất ít nhất là một năm nữa thì mới hoàn tất được cái khả năng phát triển bom hạt nhân và phải cần thêm một thời gian dài để mà gắn đầu đạn hạt nhân vào trong những hỏa tiễn. Bất đồng về chính kiến, bất đồng về vấn đề ranh giới đỏ của hai nước đã khiến cho sự rạn nứt nghiêm trọng đang xảy ra ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và đồng minh thân cận Israel. Cùng ngày, bên phía Iran vừa đưa ra một thông tin cho hay rằng Iran có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu mà cơ sở hạt nhân Pershing của họ bị tấn công. Tuy nhiên, Iran thì lại cho rằng hành động này không có nghĩa là Tehran sẽ cho phát triển vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, bởi vì điều này đã bị cấm trong sắc lệnh tôn giáo của nhà lãnh đạo Khamenei. Ngoài ra, chính phủ Tehran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel bằng cách tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực và sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu mà họ bị tấn công. Và điều này cũng đã khiến cho một vị quân thủ quốc gia bên phía chính phủ Anh Quốc bị cách chức cũng vì lý do này. Trong một diễn biến khác, Anh Quốc đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng của Anh Quốc là ông Nick Harvey đã bị cách chức bởi vì người này không đồng tình với chính sách hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mà chính quyền Anh Quốc đưa ra. Xin trở lại với chú Trung Nghĩa.
Dạ, thưa quý khán giả, các nhà sản xuất điện tử Panasonic của Nhật Bản đã đình chỉ một phần hoạt động sản xuất của họ ở tại Trung Quốc sau khi hai nhà máy của họ ở nước này bị người biểu tình tấn công. Hãng này cho biết là hai nhà máy Panasonic ở thành phố Thanh Đảo sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến ngày 18 tháng 9. Nhà sản xuất máy ảnh Canon cũng loan báo tạm ngưng sản xuất tại ba nhà máy của họ ở Trung Quốc cũng cho đến ngày 18 tháng 9. Hãng tin Bloomberg cho biết như trên. Các nhà phân tích nhận xét rằng căng thẳng giữa hai quốc gia đã bắt đầu ảnh hưởng đến các công ty Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc. Vài ngày trước đó thì các hãng xe Nhật tại Trung Quốc cũng tuyên bố doanh số của họ bị suy giảm do các cuộc biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc. Những ngày qua thì các hãng thông tấn đã liên tục đăng tải hình ảnh của những chiếc xe Nhật Bản. Các cửa hàng điện tử Nhật bị đốt phá khắp nơi ở tại Trung Quốc. Các hãng xe Nhật tại Trung Quốc, trong đó có các hãng xe như là Nissan, Toyota, Mazda, cho biết hiện đang hạn chế tối đa các hoạt động quảng bá, nhất là ở ngoài trời. Chúng ta đang chứng kiến các công ty Nhật đang bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề do từ làn sóng biểu tình. Ông Sean Ryan, một chuyên gia tại China Market Research Group, một công ty nghiên cứu thị trường ở Trung Quốc, đã cho biết như trên. Hành động tấn công các doanh nghiệp Trung Quốc đã làm phát sinh lo sợ về đầu tư của Nhật Bản tại Trung Quốc. Rất nhiều hãng lớn của Nhật đang sử dụng thị trường Trung Quốc như là động cơ tăng trưởng. Và theo các phân tích gia thì Trung Quốc vốn có tiếng là lao động rẻ, đang chứng kiến chi phí nhân công tăng liên tục trong thời gian qua. Điều này đã làm cho họ mất đi một lợi thế lớn mà họ có so với các quốc gia khác trong khu vực. Và theo họ thì các cuộc biểu tình bài Nhật sẽ dẫn đến kết quả là các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ bắt đầu tìm đến nơi khác để mở rộng hoạt động. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm nay bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ kéo dài 2 tuần. Và tại đây, bà sẽ nhận giải thưởng cao quý nhất của Quốc hội nước này. Bà Aung San Suu Kyi sẽ dành 4 ngày đầu tiên trong chuyến thăm của bà tại Washington. Tại đây, bà sẽ gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhận huy chương vàng của Quốc hội Mỹ. Bà Suu Kyi cũng sẽ gặp Tổng thống Barack Obama, cũng như tới thăm Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do. Một số chặng dừng chân trong chuyến thăm của bà bao gồm các tiểu bang California, Kentucky và Indiana, nơi mà thành phố Fort Wayne là một trong những nơi sinh sống lớn nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Miến Điện tại Mỹ. Chuyến thăm của bà trùng hợp với chuyến công du Mỹ tuần tới của Tổng thống Miến Điện Thein Sein. Ông Thein Sein sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Obama đang xem xét việc nới lỏng một trong những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Miến Điện vì hồ sơ nhân quyền kém cỏi của chính quyền quân nhân trước đây. Các điều kiện đã được cải thiện kể từ khi một chính phủ dân sự lên nắm quyền hồi năm ngoái, trong đó có việc thả hàng trăm tù nhân chính trị. Bà Aung San Suu Kyi hiện là một thành viên của Quốc hội Miến Điện. Trước đó, bà đã phải chịu tình trạng bị quản thúc tại gia gần 20 năm. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần đầu của chương trình thời sự buổi trưa hôm nay của Đài Sài Gòn. Và sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Văn 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội MV Cao Q, trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình nó bớt rụng. Nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại. Mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, Anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, v.v. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
MTV Cafe in Garden.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự, dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đạt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Một chương trình đại hạ giá chưa từng thấy. Big sale up to 90% tất cả các đồ dùng trong tiệm Super Asian Art and Furniture.
Bộ bàn ghế salon bằng gỗ rosewood, các loại ghế sofa, tất cả furniture on sale up to 90%.
Hơn 10.000 món đồ trang trí đại hạ giá sale tới 90%.
Bộ bàn ăn bằng gỗ rất đẹp, 6 ghế trị giá 5.650 đồng chỉ còn 500 đồng.
Tủ gỗ lớn để quần áo thật đẹp chỉ có 499 Mỹ kim.
Ghế tựa bằng gỗ trị giá 265 đồng nay chỉ còn 15 đồng.
Kệ gỗ để tivi thật đẹp chỉ có 300 Mỹ kim.
Nệm ghế chỉ có 5 đồng. Bàn pizza 12 feet giá 400 đồng. 9 feet giá 300 đồng. Khi mua 6 bàn pizza giá chỉ còn 980 đồng.
Đặc biệt, tặng bàn nhỏ cho khách đến mua khi nói nghe trên đài Sài Gòn 1600 AM. Số lượng giới hạn. Tất cả những đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá cảnh, chậu hoa lớn. Giá on sale thật thấp chưa từng thấy.
Asian Art and Furniture nằm trong khu Warner Street Mall gần chợ Hồng Kông, Dallas.
Điện thoại 214-226-1208. 226-1208. Xin kính mời.
Trong đời sống, sức khỏe là trên hết. Vì vậy, phụ nữ chúng ta nên bảo vệ toàn diện sức khỏe của mình. Biết như vậy, nhưng đôi khi phong tục của người Á Đông làm cho người phụ nữ thường cảm thấy ngại ngùng lúc phải bày tỏ những bất ổn, khó chịu của chính bản thân mình. Với mục đích để giúp cho quý phụ nữ bảo vệ toàn diện sức khỏe, công ty Princess Lifestyle đã tinh chế ra một dược thảo rất đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Vanillin là một sản phẩm được tinh chế sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Sản phẩm Vanillin sẽ giúp cho quý phụ nữ cải thiện âm đạo, và sự tuần hoàn huyết trong tử cung, gia tăng sức co rút của âm đạo, thu hẹp âm đạo và giúp thai cũ đổi mới các tế bào da trong vách âm đạo. Để tìm mua hoặc biết thêm chi tiết về sản phẩm Vanillin, xin ghé trang nhà www.princesslife.com hoặc gọi cho công ty Princess Lifestyle 1-800-990-8319, 1-800-990-8319.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 về những tình hình về liên quan đến vận động bầu cử tại Hoa Kỳ. Thì theo những thống kê mới nhất được đưa ra ngày hôm nay, của trên toàn quốc cũng như là của từ một số các tiểu bang được coi như là sẽ quyết định phần thắng bại cho cuộc bầu cử vào tòa Bạch Cung cuối năm nay, thì Tổng thống Barack Obama vẫn dẫn đầu trước ông ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney một số phần trăm rất là khít khao. Và có thể là nhờ ảnh hưởng của Đại hội Đảng Dân Chủ mới chấm dứt cách đây hơn một tuần, nhưng mà những cái kết quả này thì cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Hiện tại thì cả hai phe đều chú ý rất nhiều về những sự thay đổi trong các cái cuộc thống kê này, và theo đó để mà có thể điều chỉnh những cái cuộc vận động này tùy theo để mà tìm cách mua chuộc thêm phiếu của các cử tri. Nhất là về phía ông Romney thì đã bị một số các sự chỉ trích nặng nề về những lời tuyên bố ngay sau khi vụ tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở bên Libya. Thì bây giờ ông đã tìm cách chuyển hướng cuộc vận động bầu cử này nói về chương trình kinh tế. Và tại Los Angeles ngày hôm nay nói chuyện trước Hội đồng Thương mại của những người Hoa Kỳ gốc Hispanic, ông cho biết rằng chương trình y tế của ông là để giúp cho tất cả những người trung lưu của Hoa Kỳ, tức là sẽ có việc ngăn cấm Trung Cộng không có được dùng các biện pháp như là tài trợ cho các cơ quan của Trung Cộng để mà có thể cạnh tranh một cách không có công bằng đối với các công ty của Hoa Kỳ, và bớt đi việc trao những công việc về lao động rất là thấp lương cho những quốc gia thứ ba, tức là không phải Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên ông Romney cũng lên tiếng chỉ trích ông Obama về một số các công việc nhưng mà chúng tôi đã trình bày. Và phía bên phe của Tổng thống Barack Obama cũng ngược lại tố cáo công ty trước đây mà ông Romney làm chủ tịch cũng đã có những hoạt động tương tự như vậy, tức là đưa việc ra tất cả mọi nước ngoại quốc. Ngày hôm nay thì ông Obama có mặt tại Cincinnati và Columbus, Ohio. Đây là những khu vực sẽ đưa đến quyết định thắng bại, và do đó thì ông cứ vận động ráo riết ở những cái thành phố này thuộc những tiểu bang này để có thể kiếm thêm phiếu, nhất là của những người gốc Hispanic và chính là những người Mỹ gốc da đen nữa, bởi vì bây giờ cũng đã có một số các vị giáo chức trong đạo Tin Lành của khối những người da đen đã lên tiếng cho rằng họ yêu cầu những cử tri người da đen sẽ ở nhà không có tham dự bầu cử kỳ này, bởi vì Tổng thống Barack Obama đã có những tư tưởng về việc cho phép hôn nhân đồng tính, và cái sự việc đó thì những người theo tôn giáo thuần thành chắc chắn là họ không thể nào chấp nhận được. Và phía bên ông Mormon thì họ lại nghĩ rằng ông ta này thuộc giáo phái Mormon thì chỉ là một giáo phái, không hẳn là một tôn giáo, và do đó thì cũng đã có nhiều cái sự lên tiếng của các giáo sĩ, những người da đen yêu cầu những cử tri của họ không cần phải đi bầu vào năm nay.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì thông tin cho biết Hoa Kỳ sắp sửa cải tổ quân sự và sẽ nâng cấp thêm về kho vũ khí hạt nhân hiện nay trong vòng 10 năm sắp tới. Theo tờ báo của Washington Post đưa tin, thì chính phủ Hoa Kỳ đang dự trù sẽ thực hiện cuộc cải tiến kho vũ khí hạt nhân tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, mặc dù quân đội của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những khoản chi tiêu cắt giảm một cách hà khắc hiện nay. Cũng theo Washington Post, chưa có con số chính thức được đưa ra về khoản chi tiêu, chi phí cho việc cải tiến vũ khí hạt nhân, cũng như việc bảo dưỡng 5.113 đầu đạn hạt nhân trong tương lai, nhằm thay thế cho hệ thống cũ kỹ và sẽ sửa chữa lại những lỗi lầm tại cơ sở hạt nhân lớn nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Cục Nghiên cứu Quân sự của Trung tâm Stimson đặt trụ sở tại Washington, thì chi phí dự trù cho dự án này sẽ là khoảng 352 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm sắp tới, trong lúc Hoa Kỳ đang đi vào trong tình trạng kinh tế suy thoái. Và theo Reuters cho biết, thì Washington Post đã dẫn theo một số ý kiến cho rằng con số chi tiêu nói trên còn có thể lớn hơn rất nhiều, lớn hơn cả 352 tỷ Mỹ Kim, đặc biệt nếu mà kế hoạch nâng cấp bị trì hoãn lâu hơn do thiếu tiền viện trợ từ phía chính phủ. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý khán giả, hàng không tăng giá vé hầu hết các chuyến bay ở Hoa Kỳ. Đây là một cái tin không có vui lắm cho những người thường xuyên sử dụng máy bay như là phương tiện để di chuyển. Đi đầu là Southwest Airlines. Nhiều hãng hàng không khác cũng đã nâng giá vé thêm một lần nữa. Hàng không Southwest đã tăng giá vé hôm thứ Tư thêm $10 mỗi chuyến khứ hồi trên 10% các chuyến bay. Hãng United Airlines sau đó trong cùng ngày cũng đã cho tăng giá vé ở hầu hết các chuyến bay trong nước Mỹ. Hãng Delta Airlines nói là cho tăng giá ngang với United. Hãng American Airlines nói là đã cho tăng giá vé ở vào các chuyến bay. Và rồi US Airways cũng như là JetBlue Airways và Virgin America cũng đã tăng giá vé theo. Như thế là có 4 đợt tăng giá vé của các hãng không, của các hãng hàng không ở trong năm nay. Hãng Southwest Airlines chở nhiều hành khách hơn bất kỳ hãng nào ở trong Hoa Kỳ, và chờ khi hãng này tăng giá vé thì tất cả các hãng máy bay khác mới tăng theo. Tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên bán hạ giá để gây quan tâm cho hành khách, như là hãng American Airlines hôm thứ Tư tuần qua nói là họ sẽ mở ra 2 ngày bán giá hạ cho các chuyến bay ở một số thành phố ở trong nước Mỹ. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì ít nhất 6 người biểu tình thuộc phong trào chiếm đóng phố Wall đã bị bắt gần thị trường chứng khoán New York trong cuộc biểu tình kỷ niệm một năm ngày thành lập phong trào. Hàng trăm người biểu tình hôm nay đã tụ tập ở trung tâm quận tài chính của thành phố New York. Cảnh sát bắt giữ một số người biểu tình ngồi trên vỉa hè tại cửa vào Wall Street. Chiến dịch chiếm đóng phố Wall kêu gọi người ủng hộ tập hợp bên ngoài thị trường chứng khoán New York ngày hôm nay và làm gián đoạn giao thông tại khu vực này. Các nhà tổ chức cho biết các cuộc biểu tình ủng hộ một thế giới công bằng và bền vững. Phong trào chiếm đóng phố Wall bắt đầu một năm trước để phản đối điều được cho là hệ thống bất bình đẳng kinh tế và sự tham lam của các tập đoàn ở Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động bắt đầu các cuộc biểu tình ở New York ngày 17 tháng 9 năm ngoái và tụ tập cắm trại gần một công viên gần đó để tổ chức và thảo luận các hoạt động của họ. Hình ảnh này đã được lặp lại tại các thành phố khắp nước Mỹ, trong đó có Washington và Oakland. Những người biểu tình đã thúc đẩy một loạt các cải cách, trong đó có các vấn đề ngân hàng, tài chính và môi trường. Nhưng sau vài tháng, cảnh sát đã giải tán các trại ở New York và tại các nơi khác. Và phong trào từng dẫn tới cuộc thảo luận về việc phân bổ của cải và vấn đề thu nhập của các tập đoàn đã mất đà trong bối cảnh các yêu cầu đưa ra thiếu tập trung. Các cuộc biểu tình dự kiến hôm nay diễn ra vài tuần trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, mà Tổng thống Obama và đối thủ thuộc đảng Cộng hòa Mitt Romney tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vào tối qua thì công ty Google đã bác bỏ sự đòi hỏi của tòa Bạch Cung yêu cầu lấy xuống cái đoạn video được cho là xúc phạm đến giáo chủ Mohammed của Hồi giáo và đã gây ra rất là nhiều những cuộc bạo động chống lại Hoa Kỳ ở tại khắp nơi trên thế giới, nhất là tại các quốc gia ở vùng Trung Đông và vùng Á Châu, nơi có nhiều người theo đạo Hồi. Công ty Google cho hay họ đã chặn không cho phát 14 phút của đoạn video này ở tại Ấn Độ và Nam Dương sau khi đã làm những chuyện tương tự ở tại Ai Cập và Libya hôm thứ Tư, ngay sau khi vụ tấn công vào tòa lãnh sự ở Libya gây ra tử thương cho vị đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao khác của Hoa Kỳ. Và công ty Google cũng cho biết rằng họ chỉ có giới hạn việc phát những đoạn video này chỉ tuân theo luật lệ của địa phương, chứ không phải là vì phải đối đầu với áp lực chính trị từ phía bên Hoa Kỳ. Và Google còn khẳng định rằng họ chỉ hạn chế ở những quốc gia mà thấy rằng nội dung của video này là bất hợp pháp, chẳng hạn như là tại Ấn Độ và Nam Dương cũng như là tại Libya và Ai Cập, thì chính phủ của các quốc gia này đã chính thức tuyên bố như vậy. Và dĩ nhiên đây là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc mà Google đã đưa ra từ năm 2007. Vào chiều thứ Sáu thì các giới chức của Tòa Bạch Cung đã yêu cầu công ty Google xem lại video vừa nói trên có vi phạm chủ trương của trang mạng YouTube hay không, bởi vì Google là công ty sở hữu của trang mạng YouTube. Trở lại với cô nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay xin được tạm thời rời khỏi Hoa Kỳ, đi sang một bất đồng khác, xoay quanh việc lập bất ngờ để Đức đòi bồi thường tội ác chiến tranh. Thưa quý vị, được biết rằng ngày hôm nay Hy Lạp bất ngờ đòi Đức đưa ra một khoản bồi thường nhằm đền bù lại tội ác chiến tranh do Đức Quốc xã gây ra trong thời đệ nhị thế chiến. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố, theo Hiệp định Paris năm 1946, Đức sẽ phải chi trả khoảng 86 tỷ bảng Anh cho Hy Lạp trong việc đã thực hiện những tội ác chiến tranh do Hitler gây ra trong đệ nhị thế chiến. Và bế tắc trong cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài hàng năm trời của Hy Lạp bất ngờ yêu cầu Đức bồi thường một số tiền lớn cho tội ác chiến tranh mà do Đức Quốc xã gây ra tại quốc gia Hy Lạp này từ thời đệ nhị thế chiến, làm gây nên mối căng thẳng mới trong quan hệ ngoại giao giữa Đức và Hy Lạp. Giới quan sát phân tích cho hay rằng hành động này thể hiện sự phẫn nộ ngày càng gia tăng của chính phủ Athens về những điều kiện thắt lưng buộc bụng mà quốc gia này đang phải gánh chịu do yêu cầu của những gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu, mà quốc gia là một quốc gia có tiếng nói quyết định trong việc này. Bộ Tài chánh Hy Lạp cho hay rằng 4 ủy ban được thành lập nhằm nghiên cứu lại những hồ sơ cũ và xác định giá trị lịch sử của khoản bồi thường, và dự định sẽ được công bố vào cuối năm nay về việc số tiền nào sẽ được đặt ra từ Đức để mà chi trả cho Hy Lạp. Những nhà kinh tế trên thế giới ước tính rằng số tiền bồi thường sẽ góp phần đáng kể trong việc giúp Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài suốt hàng năm vừa qua. Hy Lạp hiện nay là một trong số những quốc gia châu Âu đang chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mà chính quyền Hitler xâm lược Thế chiến thứ hai. Và sau khi đệ nhị Thế chiến kết thúc, thì quốc gia khác cũng bị Hitler chiếm đóng và tàn phá đã được Đức bồi thường khoản bồi thường này, nhưng mà Hy Lạp là quốc gia duy nhất vẫn chưa nhận khoản bồi hoàn. Và lý do cho việc đến tận bây giờ mà Hy Lạp mới đưa ra lời yêu cầu bồi thường từ Đức là bởi vì Hy Lạp cho hay rằng họ đã bị Đức chèn ép trong cuộc đàm phán ngay sau khi đệ nhị Thế chiến xảy ra. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp luôn luôn kiên quyết bác bỏ những điều khoản bất lợi cho mình, khiến cho hai quốc gia chưa bao giờ đạt được thỏa thuận bồi thường, lại gây nên những tranh chấp. Chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố, sau Hiệp định Paris năm 1946, Đức sẽ phải chi trả cho Hy Lạp khoản tiền trị giá 86 tỷ bảng Anh. Và Phó Bộ trưởng Tài chánh Hy Lạp là ông Christos Stokoras cho hay rằng, quy định của Hiệp định Paris vẫn còn nguyên vẹn. Dù hơn nửa thế kỷ trôi qua, Hy Lạp không bao giờ từ bỏ ý định đòi hỏi Đức phải chi trả khoản bồi thường này. Và những cuộc biểu tình đã xảy ra khắp nơi. Người dân Hy Lạp đã căng nhiều biểu ngữ cáo buộc Đức không muốn đền bù cho Hy Lạp và Đức muốn khống chế Hy Lạp thông qua những gói cứu trợ hiện nay do Liên minh châu Âu đưa ra. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Quỳnh Anh cùng ban chương trình xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.